Bộ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp về cái bài kinh Bát Nhã. Và kỳ trước thì chúng ta đã học được một cái phần đầu của bài kinh Bát Nhã. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp. Nhưng mà trước khi tiếp thì chúng tôi ôn lại một số cái vấn đề căn bản của kỳ trước. Thì như chúng ta biết được rằng giáo lý của Đức Phật thì chia ra làm ba lĩnh vực to lớn nhất, ba lĩnh vực trọng yếu nhất, đó là giới học, định học và tuệ học. Hay cái ba lĩnh vực đó còn gọi là ba vô lậu học. Và khi chúng ta bước vào giới hoặc định hoặc tuệ, đó là chúng ta đã bước trên cái con đường tu tập giải thoát. Thì trong ba lĩnh vực đó thì chỉ có tuệ học là một cái lĩnh vực cao nhất và cũng là một lĩnh vực khó tu nhất. Thì thông thường thì chúng ta phải đi từ dưới thấp lên cao, từ dưới căn bản, đó là giới học, rồi chúng ta mới lên định học, rồi chúng ta mới lên tuệ học. Nhưng mà thực ra thì trong ba lĩnh vực này nó liên quan với nhau rất là chặt chẽ. Người nào có giới tức là có tuệ, có định. Người nào có định tức là có giới và có tuệ. Người nào có tuệ tức là cũng có giới và có định. Thành ra ba cái điều này nó liên quan chặt chẽ. Nhưng mà đi sâu á thì tuệ học nó mới là cái cuối cùng. Cho nên á, khi mà chúng tôi ví dụ, quý vị mà biết đi chùa tức là biết tu tập, biết giữ giới, tức là quý vị đã có tuệ rồi. Nhưng mà cái tuệ đó gọi là tuệ ở mức độ thấp chứ không gọi là tuệ mức độ giải thoát. Vì vậy mà cái tuệ đó mới chia ra làm hai, tức là gọi là thiện pháp giới, và cái tuệ thứ hai đó là giải thoát giới. Thì thiện pháp giới tức là nó bao gồm cho giới học và định học, và giải thoát giới thì nó chỉ dành cho những người có tuệ học. Thành ra khi nào mà chúng ta tu tập tới mức độ cao, chúng ta sắp sửa giải thoát rồi, thì lúc ấy chúng ta cũng cần phải có tuệ học. Thì cái công dụng của trí tuệ là gì? Ở đây chúng ta cần phải nhớ kỹ. Chúng ta không có nhớ kỹ cái điều này thì chúng ta sẽ lạc vào ngoài đạo. Công dụng của trí tuệ hay còn gọi là công dụng của ba vô lậu học, đó là đoạn trừ khổ đau. Bất cứ chúng ta làm gì mà ta khởi lên khổ đau, đó là ta đã đi lạc vào tà đạo, lạc vào cái con đường ác đạo. Phải nói thẳng như vậy. Nếu chúng ta khổ đau quá nhiều, khổ đau ở đây bao gồm tham sân si mạng nghi tà kiến, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân. Nếu chúng ta mà rơi vào khổ đau quá nhiều, đó là chúng ta rơi vào cái con đường ác đạo. Nếu chúng ta khổ đau ít ít thì chúng ta sẽ rơi vào cái con đường thiện đạo. Nhưng mà đó cũng đạo Phật cũng gọi là đó là một cái con đường mà chúng ta đã đi lạc rồi. Còn khi nào thân tâm của chúng ta an lạc, khi nào thân tâm của chúng ta an ổn, thân tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng thoải mái, thì ấy là chúng ta đã đi đúng chánh đạo. Vì vậy mà lúc ấy gọi là chúng ta có tuệ học. Cho nên là trong kinh Trung Bộ có định nghĩa là trí tuệ là gì. Thì trong kinh Trung Bộ có định nghĩa như thế này: trí tuệ có nghĩa là người đó đã liễu tri, người đó đã thắng tri và người đó đã đoạn tận. Liễu tri là gì và thắng tri là gì? Liễu tri là thấy được, thắng tri là vượt qua được, đoạn tận là chấm dứt được. Chấm dứt được cái gì? Chấm dứt được khổ đau chứ không có gì hết. Liễu tri được khổ đau tức là ta thấy được khổ đau, và thắng tri được khổ đau có nghĩa là ta vượt qua được khổ đau, và đoạn tận có nghĩa là ta phải đoạn tận được hết tất cả các khổ đau. Có nhiều người nghĩ rằng cái khổ đau là cái dễ thấy, xin thưa rằng nó không có dễ thấy đâu. Mà có cái mà chúng ta thấy được, nhưng mà có cái khổ đau chúng ta chẳng có thấy, mà lại là không những không thấy mà chúng ta lại còn lăn xả vào cái khổ đau đó nữa. Chúng tôi ví dụ như thế này, người ta mắng chửi mình đó, thì mình tức tối, mình sân si liền, đó là mình thấy khổ đau liền. À, nhưng mà mình biết người ta chửi mình là mình khổ đau, nhưng mà mình không có biết một cái điều kế tiếp, đó là mình lại muốn chửi người ta, chửi gấp đôi gấp ba lại người ta, để mong rằng người ta cũng khổ đau. Cái đó là cái đó là cái vô minh của mình, cái đó là cái không có trí tuệ của mình. Thấy không? Chúng ta biết người ta chửi mình là mình khổ đau, nhưng mà cái lòng tức tối của chúng ta lại muốn chửi cho người ta, cho người ta đau hơn mình nữa. Cái đó là cái vô minh của mình. Tại vì sao vậy? Không, tại vì á, trước khi mình chửi người ta đó, không biết, hoặc là trong lúc mình chửi người ta không biết người ta có khổ đau hay không, nhưng mà lúc đó là cái lúc mình đang khổ đau nhiều nhất. Thành ra, phải không? Thành ra những cái điều mà chúng ta nghĩ được rằng á, cái khổ đau là cái dễ thấy lắm, nhưng mà thực ra không phải đâu, khó thấy. Cho nên cái mà Đức Phật nói rằng tham sân si đó, Đức Phật nói tổng quát đó là tham sân si là những cái mà nó che mờ cái trí tuệ của chúng ta đi. Chỉ có những người nào có trí tuệ mới thấy được. Và chúng ta thì thường thường sống bằng cái trí khôn. Và kỳ trước thì chúng tôi cũng có giải thích trí khôn rồi. Chúng ta thường thường sống bằng cái trí khôn, tức là cái trí khôn ngoan, cái trí gian xảo. Mà người nào khôn ngoan chừng nào, gian xảo chừng nào á, thì có vẻ tự cao chừng đó, có vẻ ta đây chừng đó. Nhưng mà đâu có biết được rằng cái trí khôn ngoan của mình nó hại mình không có biết. Mình tự hào nhiều chừng nào thì đến hồi cái tự hào đó nó sẽ hại mình chừng đó. Thành ra nhiều khi mình khôn ngoan, mình thấy cái người kia hiền lành khù khờ, mình khinh mình chê. Nhưng mà mình đâu có biết được rằng cái khinh cái chê của mình nó làm cho sau này chính cái khinh chê đó nó tích lũy lâu dài, dần dần một ngày nào đó cái ngã của mình nó to lên. Mà khi cái ngã của mình nó to lên á, ai nói động mình một câu đó mình chịu không nổi. Còn những người hiền lành, những người ít nói, ai muốn chửi thì chửi, ai muốn nói gì thì nói, người ta cứ im lặng, người ta cứ cười hề hề, vậy mà người ta không có gì đau khổ. Mà thực ra thì giữa hai người, một người khôn ngoan, gian xảo và một người hiền lành, thì Đức Phật nói rằng cái người hiền lành đó là cái người có trí tuệ nhiều hơn cái người khôn ngoan. Tại vì người khôn ngoan là trước sau họ cũng lãnh đủ cái hậu quả của nó. Còn cái người hiền lành thì họ đâu có gì lãnh đủ. Chửi họ mà họ cười hề thì thôi, đâu có gì là đau khổ đâu. Đó, cái kết quả của trí tuệ là như vậy. Thành ra trí tuệ là gì? Cái công dụng của trí tuệ là chấm dứt khổ đau. Thì riêng về cái kinh Bát Nhã thì cái mục đích của kinh Bát Nhã cũng vậy, giúp cho chúng ta lãnh ngộ được những cái nguyên nhân gì để cho chúng ta chấm dứt khổ đau. Vì vậy mà trong cái bài kinh có một cái câu là chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ác, là như vậy. Khi nào mà chúng ta thấy được cái không thì khi ấy chúng ta đoạn trừ được tất cả các khổ ác trên đời. Kinh Bát Nhã là thuộc về một cái loại kinh để cho chúng ta tu tập về trí tuệ, cho nên nó khó hiểu và nó khó tu lắm. Tuy nhiên, tại vì nó rất là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta, vì vậy mà chúng tôi cố gắng trình bày. Tuy vậy, những cái sự trình bày của chúng tôi cũng không có thể nào đạt được hết tất cả những cái tinh túy, những cái tinh hoa, những cái bí yếu về của cái kinh Bát Nhã. Thì mong rằng quý Phật tử lãnh hội được tới đâu thì cái đó là cái điều tốt tới đó cho chúng ta. À, kỳ trước thì cái bài kinh đề cập tới một cái cách tổng quát, nghĩa là chúng ta muốn chấm dứt mọi khổ não ở trên đời thì chúng ta phải quán chiếu kiến được rằng ngũ uẩn là không. Thì quán chiếu kiến cái ngũ uẩn của mình á, cái ngũ uẩn đây là cái thân của mình và cái tâm của mình, tức là tôi của mình á. Tại sao Đức Phật không nói ngã, không nói tôi, không nói ta, mà Đức Phật lại nói là ngũ uẩn? Đó là tại vì cái ta của ta nó không có, nó chỉ có ngũ uẩn thôi chứ không có cái ta. Cái ta là do chúng ta chấp mà thôi. Và bây giờ thì từ từ chúng ta sẽ hiểu được cái đoạn kinh tại sao Đức Phật không nói tới ngũ uẩn, mà Đức Phật không nói tới cái tôi hay nói tới cái ta, mà chỉ Đức Phật chỉ đề cập tới cái ngũ uẩn. Thì cái đoạn kinh kế tiếp giải thích về ngũ uẩn như thế này: Xá Lợi Tử, thị sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Cái câu này chúng ta đọc hoài nhưng mà ai hiểu được nó thì mới tu được cái tuệ quán, còn không hiểu đầu tiên là phải hiểu cái đã rồi mới tu, tức là gọi là văn á, văn tư tu, có hiểu cái đã rồi mới tư, tư có tư rồi mới tu được. Thành ra khi mà chúng ta đọc kinh văn mà không hiểu thì chúng ta khó tu lắm. Nhưng mà chúng tôi cũng xin thưa được rằng cái kinh điển Đại Thừa là một loại kinh điển dành cho những nhà bác học tu tập. Cho nên một câu nói của kinh điển Đại Thừa nó hàm ý rất là nhiều. Quý thầy phải học cũng nhiều năm rồi mới giải thích nổi, chứ còn không thôi không nổi. Và ngay bây giờ có những đoạn kinh mà chúng tôi cũng chưa hiểu nổi. Đó thành ra gọi là kinh điển Đại Thừa là con loại kinh dành cho những nhà bác học mà tu, chứ không phải dành cho giới bình dân tu đâu. Mà chúng ta mà tu ở đây là chúng ta phải học 5 năm, 10 năm, 20 năm. Cho nên đó là lý do mà tại sao đại nhà chùa cứ bắt chúng ta tụng hoài, tụng kinh Bát Nhã hoài, tụng cả đời luôn. Là bởi vì cái kinh Bát Nhã là kinh đưa cho chúng ta có trí tuệ và giải thoát. Mà chừng nào chúng ta chưa giải thoát là cứ phải tụng kinh Bát Nhã hoài thôi, chứ không có gì hết. Rồi bây giờ chúng tôi trở lại cái văn kinh. Sắc bất dị không, không bất dị sắc là gì? Sắc bất dị không có nghĩa là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Cái nghĩa, cái câu này có nghĩa là muốn nói tới cái vấn đề vô thường. Chúng ta sanh ra, chúng ta theo một cái định luật vô thường, tức là thành trụ hoại không. Nói về con người tức là sanh lão bệnh tử. Sanh ra rồi già đi, già đi rồi bệnh, bệnh rồi chết. Thành ra cái đó gọi là sắc chẳng khác không, có đó nhưng mà rồi theo thời gian nó lại mất đó, tức là sắc chẳng khác không là như vậy. Nói về thời gian thì chúng ta chịu một cái luật vô thường, mà không phải nói con người chúng ta đâu. Trong kinh này nói chỉ nói là sắc thọ tưởng hành thức, tức là nói về chúng ta, nhưng mà nói chúng ta chứ còn thực ra thì nói tất cả vạn vật cũng đều theo một cái định luật vô thường đó. Thì cái định luật vô thường đó nó làm cho chúng ta có rồi mà mất, mất rồi lại có. Thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta không có thấy được, chúng ta chỉ thấy được rằng chúng ta sanh ra rồi trong thời gian nữa chúng ta chết đi. Nhưng mà chúng ta không thể thảo thấy được khi chết đi rồi mai mốt chúng ta lại sanh ra nữa. Rồi cũng như là ngược lại, trước đây chúng ta chưa có, bây giờ chúng ta lại có. Nó gọi là sắc bất dị không mà không bất dị sắc, tức là lúc đầu thì không có nhưng mà sau thì lại có. Thì thực ra thì đối với con người á, ai có căn cơ á, thì nhìn cuộc đời sẽ thấy được cái điều đó. Bởi vì á, chúng ta không nhìn thấy cuộc đời cho nên chúng ta không chịu nhìn, không chịu ngẫm nghĩ, không chịu suy tư, cho nên là chúng ta không thấy cái chân lý. Chân lý đó nó bàn bạc ở trên thế gian này, không không phải chỉ riêng dành riêng cho mình Đức Phật, mà chúng ta nếu chịu khó suy nghĩ chúng ta cũng thấy. Giống như một nhà thơ ở bên Trung Hoa, ông ta có một hôm ông ta đi đến bờ sông, và sông đó gọi là sông Trường Giang. Ở bên Tàu có cái sông Trường Giang á, nó sông này rất là dài và rất là to lớn và sóng rất là mạnh. Và ông ta thấy những cái ngọn sóng này nó lấp cái ngọn sóng kia, nó dồi dập, nó cuồn cuộn, nó chảy về phía đông, tức là chảy ra biển. Thì ông ta thấy xong rồi ông ngẫm nghĩ là cuộc đời của ông á, thì cuộc đời của nhân loại á, cuộc đời của tất cả mọi người á, đều giống như những cái làn sóng này. Thì nói như vậy chắc chúng ta chưa hiểu, nhưng mà ông đặt bài thơ như vậy thì chúng ta sẽ hiểu. Bài thơ ông viết như thế này: Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, bao lớp sóng xô bấy lớp anh hùng, ngoảnh đầu lại nhân tình thế thái, được mất bại thành bỗng hóa hư không. Tức là ông mới nhìn những cái làn sóng này nó đuổi cái làn sóng kia, làn sóng sau nó che lấp cái làn sóng trước. Thì ông mới nghĩ rằng cuộc đời ta cũng vậy. Con người ta sanh ra sống lên tự xưng là mình anh hùng, nhưng mà anh hùng rồi cũng chết đi để những cái anh hùng khác đứng lên. Anh hùng khác đứng lên rồi là cũng chết đi. Rồi cuối cùng thì ông mới ngẫm lại một câu: được mất bại thành bóng hóa hư không. Ở cuộc đời á, chúng ta dành cho có, rồi dành có rồi á lại bị mất, người khác dành nó lại mất. Rồi lúc thì được, lúc thì bại, lúc thì thành, lúc thì thất bại. Cho nên rằng á, cuộc đời đó nó chỉ là một cái thứ không tưởng mà thôi. Thì ông ấy hiểu được như vậy, ông thấy được cuộc đời như vậy. Nhưng mà ông không có thấy sâu hơn nữa. Còn Đức Phật thì chỉ cho chúng ta thấy sâu hơn nữa. Đức Phật nói như thế này trong Kinh Tương Ưng: Này các tỳ kheo, sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng hành thức là vô thường. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho sắc, thọ, tưởng hành thức, thì cái ấy cũng là vô thường. Đức Phật dạy như vậy đó. Thì nhà thơ của Trung Quốc thì chỉ nói được rằng thân người là huyễn hóa, con người là có rồi mà không, chành nhau mà có thôi. Nhưng mà Đức Phật thì nói sâu hơn nữa: con người không phải là chỉ có vì cái danh lợi dành nhau mà thôi, mà chính cái thân con người này, chính cái tâm con người này, đó là sắc thọ tưởng hành thức, nó cũng là vô thường. Và đi sâu hơn nữa thì Đức Phật nói rằng cái gì liên quan tới cái sắc thọ tưởng hành thức thì cái ấy cũng là vô thường. Tức là Đức Phật nói rằng muốn nói tới cả thế gian này vô thường. Bởi vì cái gì liên quan tới cái thân này? Thí dụ như cái thân này chúng ta là ăn uống. Ăn uống tức là chúng ta phải ăn cơm, uống nước, ăn trái cây vân vân. Thì những cái trái cây đó, ăn cơm uống nước đó, đất gọi nói chung là đất nước lửa gió đó cũng là vô thường. Một vị thiền sư có nói như thế này: trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau ta có rồi cũng thành không. Cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm gẫm lại chất chồng khổ đau. Thì bây giờ chúng ta thử nghĩ coi, nhất là những người từ 50 độ tuổi đổ lên, thử nghĩ rằng cái cuộc đời của mình coi coi. Vui cũng có, phải không? Buồn cũng có, sợ cũng có, mà bực tức cũng có, hận thù cũng có. Nhưng mà chúng ta gẫm lại coi cái vui có nhiều hay có ít. Chúng ta xét lại thì chúng ta ngẫm lại thì thấy rằng cái vui của chúng ta nó ít quá. Nhưng mà cái khổ, cái buồn, cái lo lắng, cái sợ hãi, cái ưu tư á, thì nó còn hằn sâu trên nét mặt chúng ta. Ai càng lớn tuổi chừng nào thì cái nỗi nhọc nhằn, những cái nỗi khổ sở, những cái nỗi sợ hãi, những cái nỗi lo âu nó hiện lên đầy nét mặt của chúng ta. Thì trong tim thì chúng ta cứ so sánh giữa cái khuôn mặt của chúng ta bây giờ với cái khuôn mặt của chúng ta lúc còn 15 tuổi thì xem coi biết. Cái khuôn mặt chúng ta lúc 15 tuổi thì nó vô tư, nó tươi tắn, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó vui tươi. Còn bây giờ thì nó cằn cỗi, nó khô héo và nó khổ đau. Thì chứng tỏ được rằng điều đó là chứng tỏ được rằng cái cuộc đời của chúng ta nó quá nhiều đau khổ, những cái vui của chúng ta nó đâu mất hết. Cho nên khi mà còn nhỏ đó thì chúng ta nói chuyện vui cũng nhiều, chúng ta cười cũng nhiều. Nhưng mà càng lớn trở lên đó thì cái tiếng cười nó đi đâu mất hết. Chúng ta có muốn cười thì chúng chỉ mà nhếch mép cười thôi, chứ còn không thể nào mà cười một cách vô tư, cười một cách thoải mái, cười một cách sung sướng như hồi chúng ta còn trẻ được. Đó là cái. Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng chúng ta sống cuộc đời vui ít, khổ nhiều, não nhiều, nguy hiểm lại nhiều hơn. Thì nói tới vô thường á, cuộc đời vô thường á, là chúng ta phải hiểu như vậy đó. Cuộc đời vô thường nó đi kèm theo những cái khổ đau của nó. Thì nói tới vô thường thì có ba loại. Thứ nhất là tương tục vô thường, thứ hai là sát na vô thường, và thứ ba là nhất đán vô thường. Tương tục vô thường là sao? Là tức là chúng ta hết sanh rồi lão rồi bệnh rồi tử, thì cái đó gọi là tương tục vô thường, tức là thành trụ hoại không, nó theo một cái chu kỳ nhất định. Chúng ta sanh ra rồi trung bình á, bình thường á, là chúng ta cứ 60 tuổi chúng ta chết đi, thì cái đó gọi là tương tục vô thường, tức là chúng ta phải theo tới một giai đoạn nào đó gọi là chúng ta sẽ chết đi. Nhưng mà còn cái vô thường thứ hai, đó là sát na vô thường. Sát na vô thường có nghĩa là từng giây từng phút chúng ta chết đi và chúng ta sanh trở lại. Thì cái điều này thì ngày xưa thì khó giải thích, nhưng mà bây giờ thì dễ giải thích hơn, bởi vì khoa học ngày hôm nay người ta chứng minh được rằng trong cơ thể chúng ta, cái tế bào mỗi một giờ mỗi một phút nó thay đổi. Cho nên mỗi ngày chúng ta mỗi tắm á, thì chúng ta kỳ á, thì nó sẽ ra ghét. Cái ghét đó là cái tế bào nó thải ra. Và hàng ngày thì chúng ta đi tiểu tiện, đại tiện, thì tiểu tiện, đại tiện đó là những cái chất tế bào nó thải ra. Hàng ngày chúng ta đổ mồ hôi đó là những cái chất mà nó thải ra. Vậy thì sát na vô thường có nghĩa là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây chúng ta đều chết đi và sanh trở lại. Đó là sát na vô thường. Và còn một cái thứ ba nữa là nhất đán vô thường. Nhất đán vô thường có nghĩa là nhất đán là một ngày á. Nhất đán vô thường có nghĩa là một ngày nào đó chúng ta chết mà chúng ta không có kể biết được ngày nào ấy. Một giờ nào đó chúng ta chỉ chết đi mà chúng ta không thể nào biết được trước được cái giờ đó chúng ta chết. Thành ra cái vô thường nó có tới ba loại vô thường rồi. Mà cái vô thường nguy hiểm nhất đó là nhất đán vô thường. Ở trong cái chuyện cổ của Đạo Phật có kể một cái sự tích như thế này. Một hôm có một cái anh chàng đó, anh ấy đi du ngoạn, rồi anh ấy đi tình cờ đó đi tới một cái khu rừng đó. Thì tới trời tới tối rồi, anh ấy không kịp đi tới một cái làng kế, cho nên anh phải vào cái khu rừng anh tìm một cái hang để anh trú ngụ qua đêm. Thì anh chui vô trong hang anh ngủ, thì nửa đêm anh giật mình thức dậy bởi tiếng động. Thì đầu tiên có một cái con quỷ thứ nhất nó đi đến, nó ôm sát một người chết, nó chạy vô hang nó để đó, nó sửa soạn ăn thịt. Thì có một cái con quỷ thứ hai nó cũng chạy đến, nó giành cái con cái xác chết này nó cũng ăn thịt. Thì con quỷ thứ nhất nó không chịu, nó nói làm coi cái xác chết này của tôi. Con quỷ thứ hai nói xác chết này cũng là của tôi. Thế là hai con đánh nhau. Thì hai đứa đang đánh nhau thì chợt thấy anh chàng anh nằm ở trong hang, anh chàng du ngoạn nằm ở trong hang, cho nên hai người mới kho khoan đánh đá, mới hỏi nhờ cái anh này trọng làm trọng tài dùng, mới hỏi rằng xem có ai là người sở hữu cái xác này. Thì anh chàng anh ấy nghĩ rằng thôi bây giờ mình nói thiệt cũng chết, mà nói dối cũng chết, bởi vì hai anh này đều là quỷ hết, cho nên là dư sức rồi giết mình chết. Cho nên anh nghĩ sao, anh nói thôi bây giờ thôi nói xịt thiệt cũng chết, bây giờ nói dối cũng chết, thôi giờ thôi thôi đành phải nói thiệt thôi, bây giờ sao vậy. Cái anh nói rằng là cái xác chết này tôi thấy rõ ràng là do con quỷ thứ nhất nó mang vô, cho nên rằng con xác này là của con quỷ thứ nhất. Anh nói xong con quỷ thứ hai nó giận quá, nó mới nói mày hại tao, mày dám vậy thì tao phải ăn mày bù. Thế là con quỷ thứ hai nó mới chạy lại, nó xé cái tay của anh chàng ra, nó nhai nhai ngấu nghiến và nó nuốt trọng hết. Thì con quỷ thứ nhất nó thấy anh chàng này tự nhiên bây giờ tay bay vạ gió, cho nên tội nghiệp, con quỷ thứ nhất nó mới xé cái tay của cái người chết đó, bắt vô cái cánh tay của anh chàng. Nó bùa phép một cái thì cái tay kia, cái tay ảnh lành lại. Nhưng mà cái tay này là tay của xác chết chứ không phải là tay của ảnh. Cái con quỷ thứ hai nó ăn xong cái cánh tay xong, nó lại xé cái cánh tay thứ hai ra nó ăn. Thì con quỷ thứ nhất nó thấy tội nghiệp, nó cũng là xé cái cánh tay kia nó đắp vô. Rồi cuối cùng cái tiếp tục đó là con quỷ nó cứ tiếp tục, nó xé cái chân, rồi xé cái chân xong nó xé cái mình, nó moi tim, moi ruột nó ăn hết. Thì nó moi ra tới đâu, ăn tới đâu thì cái con quỷ thứ nhất nó bắt vô tới đó. Sau khi con quỷ thứ nhất nó ăn, con quỷ thứ hai nó ăn hết cái thân này rồi, thì con quỷ thứ nhất nó cũng đắp hết vô cái thân kia nó ăn lại. Rồi cuối cùng con kia nó ăn xong rồi nó thỏa mãn rồi nó đi. Rồi con quỷ thứ nhất nó cũng đi luôn. Thì anh chàng á, anh mới dòm lại, anh mới suy nghĩ. Vừa nãy thì mình thấy rõ ràng là con quỷ nó ăn cái thân mình, mà bây giờ con quỷ kia nó đắp cái thân khác vô cho mình. Vậy thì bây giờ cái thân này là có phải thân của mình không? Theo quý vị thì quý vị nghĩ ra, phải không? Không phải. Nhưng mà rõ ràng là mình cử động được cơ mà, rõ ràng mình điều khiển được cơ mà. Rồi cuối cùng anh đi, anh bâng khuâng, anh suy nghĩ, không biết cái thân này là thân của mình hay là thân của người chết, không biết của ai. Thì đó là một cái câu chuyện mà để cho chúng ta thấy được rằng á, cái con quỷ vô thường nó luôn luôn nó ăn thịt chúng ta. Con quỷ thứ nhất nó ăn thịt, con quỷ thứ hai nó đắp vô. Đắp vô là có nghĩa là sao? Hàng ngày chúng ta ăn cơm, uống nước, chúng ta đắp vô, phải không? Chứ còn nếu mà quý vị không cứ thử không ăn 7 ngày xem có chết không? Chết ngay thôi, phải không? Mà cho nên chúng ta hàng ngày chúng ta đắp vô, tức là mỗi ngày á, cái tay của chúng ta nó rụng ra thì chúng ta lại phải đắp cái tay khác vô, phải không? Cái chân của chúng ta rụng ra thì chúng ta lại đắp vô. Cái câu chuyện đó nó đúng như là thực tế chúng ta đang sống. Nhưng mà chúng ta là không bao giờ chúng ta nghĩ rằng cái thân này không phải của ta, mà chúng ta lại cứ nghĩ rằng nó là của ta, và chúng ta yêu mến nó vô cùng, phải không? Nhưng mà chúng ta đâu có biết được hàng ngày á, chúng ta đang bị con quỷ vô thường nó đang nhai ngấu nghiến chúng ta. Cho nên là ngày hôm qua chúng ta trẻ, hôm nay chúng ta già, mỗi ngày già đi, cho tới một ngày á, con quỷ thứ nhất nó không thể nó đắp nổi cho chúng ta nữa thì tự nhiên chúng ta sẽ chết thôi. À, điều đó là cái điều mà chỉ có người có trí tuệ mới thấy. Còn những người không có trí tuệ thì không bao giờ thấy được điều đó. Cho nên chúng ta phải thường xuyên tu tập, thường xuyên huân tu những điều này thì chúng ta mới không yêu mến cái thân mình. Chứ không thôi chúng ta yêu mến nó hơi đau một chút thì chúng ta rên hừ, lo uống thuốc đó. Mà chúng ta rồi rên thì đã đỡ, đằng này khi mà nó đau rồi chúng ta còn cậu cọ, chúng ta còn bực mình, chúng ta còn thế này thế kia. Những cái điều đó là điều chúng ta cần phải biết. Rồi nói tới cái sát na vô thường thì Đức Phật lại nói như thế này: sanh tử không kỳ hạn, tuổi thọ khó tiên đoán, đời tồi tệ nhỏ nhen, đầy khổ đau hoạn nạn. Đó là một cái sự tích mà Đức Phật đã nhận xét trong cuộc đời của chúng ta như vậy. Chúng ta sống thì chúng ta luôn luôn không lúc nào mà không bị vô thường chi phối, nhất là cái nhất đáng vô thường. Thì chúng ta chết đi không biết chúng ta, và chúng ta sống thì đầy dẫy những cái càn khổ. Người ta nói, người xưa có nói một câu: đa thọ đa nhục. Chúng ta sống nhiều chừng nào chúng ta nhục nhiều chừng đó, chứ không có gì. Nhục ở đây là khổ đau nhọc nhằn, đau khổ và những cái sự, tất cả những sự tồi tệ nó hiện đến cho chúng ta. Cho nên đối với chúng ta thì những người có trí tuệ phải biết tu tập, phải biết lợi dụng những cái gì chúng ta đang sống để mà tu tập, đem lại cái hạnh phúc, đem lại những cái chấm dứt cái khổ đau cho chúng ta. mà chúng ta không lo thì dĩ nhiên chỉ có những người trí tuệ thì mới biết lo tu tập, còn những người không có trí tuệ thì không biết lo. Và chúng tôi nói tới đây ấy, để cho trách nhiệm cho chúng ta một điều như thế này. Một ngày mà chúng ta làm miếng tu tập thì cái ngày đó là cái ngày chúng ta sống không có lợi ích cho chúng ta lắm. Chúng ta chỉ sống có lợi ích trước mắt thôi. Còn cái lợi ích lâu dài thì chúng ta chưa biết sống. Còn một ngày mà chúng ta biết tu tập thì đó là cái lợi ích cho chúng ta lâu dài. Thì có một cái câu chuyện ở bên Trung Hoa nói tới cái vấn đề vô thường, thì cái câu chuyện nó như thế này. Một hôm á, cái ông đạo, ông cư sĩ đó tên là Trương Tổ Lưu, ông ấy có một người bạn, mà người bạn đó là đã đi tu, và 50 năm sau ông mới gặp. Và khi gặp nhau thì hai người cùng 60 mấy tuổi hết rồi. Thì khi gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi thì gặp xong rồi á, thì một nhà sư đó, lúc đó gọi là hòa thượng, vị hòa thượng đó mới khuyên nhủ bạn mình rằng: này anh bạn, cuộc đời nó vô thường lắm, anh hãy chịu khó đi tu, hay là chịu khó đến chùa tụng kinh niệm Phật đi, hay là chịu khó ăn chay làm lành lắm giữ đi, để mà công đức phước đức đó dành lại cho đời sau. Thì anh bạn Trương Tổ Lưu này mới nói: anh khuyên chúng tôi thì tôi cũng mừng, là tôi cũng cảm ơn, nhưng mà hiện giờ thì tôi có 3 điều mà được gọi là tối quan trọng, tôi cần phải làm cho xong. Xong rồi thì tôi xin hứa với anh bạn là tôi sẽ đến chùa để mà tôi tụng kinh lại Phật. Thì anh ấy mới kể luôn mà 3 điều anh ấy chuẩn bị anh làm cho xong. Điều thứ nhất là anh có đứa con gái, chưa gả chồng cho đứa con gái. Điều thứ hai, anh có đứa con trai, chưa gả vợ cho nó. Điều thứ ba, cái tài sản nó bây giờ đó, hắn còn nhiều, chưa có chia gia tài cho đứa nào hết. Bây giờ mà đi tu liền thì tụi nó đánh nhau chết. Thì nhà sư thấy ông cũng nói như vậy xong, thì nhà sư cũng biết cách gì mà khuyên nữa. Nói về vậy thì anh về anh cố gắng làm cho xong đi. Thì quả nhiên anh về, anh làm thì đâu phải cưới vợ cưới ngày mà xong đâu đó. Rồi lấy chồng thì đâu phải lấy ngày cho xong đâu. Cho nên rằng là 3 tháng sau anh chưa kịp gả vợ, chưa kịp lấy chồng cho con, thì anh đùng anh bệnh chết đi. Nhà sư nghe tin được bạn mình chết đi thì đến phúng viếng cái gia tài, cái quan tài đó. Nhà sư mới để lại một bài thơ phúng điếu như thế này: bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật, hẹn 3 điều. 3 điều chưa vẹn, vô thường bắt, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Thì cái điều đó, đó là cái câu chuyện để cho chúng ta thấy được rằng, nếu mà chúng ta mà cứ hẹn lần hẹn lứa mà chúng ta không chịu tu thì cái đó là cái vô thường nó đến ngay thôi, nhất đán vô thường nó đến ngay thôi, phải không? Vì vậy mà khi mà chúng ta phát tâm tu tập, nhưng mà chúng tôi xin thưa rằng phát tâm tu tập không dễ đâu. Đừng có tưởng phát tâm tu tập mà dễ. Con người thì sẵn sàng tinh tấn tu tập 1 ngày 2 ngày, có người thì sẵn sàng tinh tấn tu tập 1 năm 2 năm, nhưng mà tinh tấn tu tập cả đời khó lắm. Và chính chúng ta biết được rằng nếu mà chúng ta không có trí tuệ thì không thể nào chúng ta tinh tấn tu tập cả cuộc đời được. Và vì vậy mà quý Phật tử nào chịu khó nghe giảng, quý Phật tử nào chịu khó đến chùa, thì nhờ cái môi trường của chùa nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta cố gắng mà tu tập. Dù chúng ta không muốn, chúng ta cũng phải tu tập. Chẳng hạn như quý vị đến nghe giảng, quý vị đến ngồi thiền, quý vị đến tụng kinh, dù mà có không muốn đi nữa cũng phải tu. Đấy, giống như chúng tôi cũng xin thưa quý Phật tử rằng hồi hồi trẻ, khi còn ở nhà, bà thân mẫu của chúng tôi thì ăn chay một ngày một tháng đó, ban đầu thì 4 ngày, sau ăn chay một tháng 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày. Và bà thân mẫu của chúng tôi á thì cũng khuyên con cái ăn chay theo, nhưng mà cũng không bắt buộc lắm. Thì chúng tôi cũng bắt chước ăn chay, nhưng mà khó ăn ghê lắm. Trời đất ơi, ngày nào ăn chay ăn cũng ráng ăn mà ăn khó ăn lắm. Ăn không nổi, ăn chay làm sao mà khó ăn thế. Rồi đến khi mà chúng tôi đi tu, đến khi phát tâm đi tu á, thì cũng biết được rằng là mình đương nhiên ăn chay thì khó ăn, mà ăn mặn thì dễ ăn rồi. Chuyện nói chuyện đương nhiên ai cũng nghĩ vậy. Thành ra vô chùa nhưng mà tất cả mọi người phải ăn chay hết, chúng tôi cũng phải ăn chay thôi. Mà ăn riết, ăn riết, ăn riết rồi đó. Chúng tôi chỉ phải thưa thật rằng 5 năm sau chúng tôi mới hết thèm đồ ăn mặn. Đâu phải đơn giản như vậy đâu. Đó, đâu có dễ dàng đâu. Mà đến khi mà chúng tôi hết thèm đồ ăn mặn thì chúng tôi mừng lắm. Đó, nhưng mà đó là cũng gì là hay hay cái gì đâu, chúng tôi chẳng hay ho gì cả, mà do bị ở chùa bị ăn chay rồi cuối cùng là nó quen đi. Thành ra cái môi trường nhà chùa là môi trường khắc nghiệt để rèn luyện cho chúng ta. Lúc đầu chúng ta chưa có kiềm chế được mình, nhưng mà nhờ cái môi trường nhà chùa chúng ta sẽ kiềm chế được mình. Mà nhờ cái kiềm chế đó mà chúng ta từ từ vượt lên cái bản năng của mình. Thì khi mà chúng tôi đi tu á, vào năm 1972, lúc đó chúng tôi ở Sài Gòn, và chúng tôi ở một cái chùa tên gọi là chùa Từ Phong Cổ Tự, Cổ Tự, ở gần một cái cầu Tân Cảng, hay gọi là cái cầu Sài Gòn á, cái khu vực Tân Cảng gọi là cầu Sài Gòn. Sài Gòn là cái cầu nó đi qua cái xa lộ Biên Hòa đó. Thì chúng tôi ở dưới chân cầu đó đó, có cái chùa Từ Phong Cổ Tự, chùa đó thì ít người biết đó. Thì một hôm chúng tôi đang ở chùa đó, thì một hôm nó đang đêm nửa đêm, 12 giờ đêm, không phải 12 giờ, chắc lúc đó 1-2 giờ sáng gì đó, thì có kèn xe hơi nó bóp kèn ính ỏi không ngủ được. Mà chùa đó chỉ có hai người thôi, một thầy trụ trì và chúng tôi ở thôi. Thì bữa đó thầy trụ trì đi vắng, còn một mình tôi ở nhà. Khi mà bóp kèn ính ỏi mà ngủ không được, chúng tôi mới tỉnh ngủ dậy ra xem cái bóp kèn làm gì. Đó là một chiếc xe hơi. Chúng tôi chạy ra hỏi thì có cái ông đó mới thưa rằng, thưa thầy, vợ con á, bệnh nặng sắp chết, mà vợ con muốn đòi nghe kinh, cho nên là con đến con xin thầy từ bi giúp cho tụng kinh cho vợ con một chút. Thì chúng tôi nghe nói như vậy cảm động vô cùng, nghĩ rằng một người sắp chết muốn nghe kinh như vậy thì mình nửa đêm mình đi tụng kinh cũng đáng lắm, không có gì mà không đáng hết. Và chúng tôi nói được là chờ một chút. Thì lúc ấy chúng tôi là cầm cái mõ đi, cầm cái mõ và cái chuông đi, nhưng mà quên không có hỏi nhà người đó có thờ Phật hay không. Ê, cứ nghĩ là nhà nào mà không thờ Phật. Nhưng mà khi mà đến nơi đó, thì thấy nhà ông ta thì chỉ có cái giường, và nhà chẳng có thờ cái gì chân. Bây giờ túng quá, bây giờ biết làm sao giờ. Chúng tôi mới biểu là khi một cái bàn tròn, bàn tròn bàn cà phê, Việt Nam có cái bàn tròn cà phê bàn bằng nhôm đó. Bàn tròn, khi cái bàn tròn ra rồi không có tường Phật luôn, rồi may mắn hỏi có nhang không, may mắn ông nói có. Thế là biểu lấy một cái lon sữa bò đổ gạo vô để bắt nhang vô giữa cái bàn đó, rồi thắp nhang lên. Thì khi mà biểu ông nó làm những cái điều đó rồi thì ban tối đâu có hoa cỏ gì đâu, thì cứ chỉ có tắm một bánh nhang thôi. Biểu ông lo mà 3 cái ly nước. Xong rồi chúng tôi đến cái giường của cái cô vợ Bình á, thì chúng tôi hỏi được rằng cô, nghe nói cô Bình hả? Và cô ấy trả lời, dạ con Bình. Bây giờ vậy thì bây giờ cô muốn nghe thầy tụng kinh phải không? Thì dạ con rất là muốn nghe thầy tụng kinh. Mà nghe trả lời á, xin thưa quý vị, cô ấy trả lời răng rãng. Cái nghe xong đấy á, thì tôi đâm phiền chứ, đâm phiền trong bụng. Trời ơi, cái người khỏe mạnh mà nói chuyện răng rã này nói còn to hơn mình nữa. Vậy mà đòi tụng kinh ban đêm bị sắp chết chừng nào sắp chết rồi gì, dễ dễ gì mà chết nổi. Vậy mà cũng lôi cổ mình đi ra tụng kinh cho bằng được. Nhưng mà nhà tu thì dù có phiền đi nữa thì cũng ráng mà bấm bung mà chuyện thôi. À, cũng lịch sự nói là thôi bây giờ bực rồi nhưng mà không nói gì hết á. Nhưng mà chị nói là thôi bây giờ cô muốn nghe kinh thì thôi. Bây giờ tối quá, bây giờ cũng chưa có kịp chuẩn bị gì, sáng mai chúng tôi sẽ tụng. Bây giờ chúng tôi chỉ muốn tụng kinh Đại Bi và Bát Nhã rồi niệm Phật hồi hướng cho cô nghe thôi. Vậy thì trong lúc niệm Phật thì cô cũng niệm Phật theo. Xong rồi tôi hồi hướng rồi muốn nghe kinh nữa, ngày mai chúng tôi đem kinh đầy đủ, dinh thường Phật nó đầy đủ rồi tụng kinh cho cô nghe. Xong rồi cũng vậy, thì cũng tụng kinh xong, tụng Đại Bi, tụng Bát Nhã, niệm Phật, niệm 108 câu cho cái cô niệm theo, xong rồi hồi hướng đi về thôi. Về nhà thì nằm xuống, thiêu thiêu thì nằm xuống nghỉ ngơi, thì mắt thiêu thiêu ngủ. Vừa chợt ngủ lại nghe tiếng kèn nữa, bóp tim tim tim. Lần này thì tức quá rồi. Thấy mặt ông là nghe ông nói gì xong ấy là sẽ chửi ông một chặt. Thì khi vừa thấy mặt ông xong á thì ông nói à, thưa thầy vợ con đi rồi. Trời, lúc ấy người tôi là người chúng tôi là nổi gai ốc đầy người á. Thì cái chuyện đó lúc ấy chúng tôi mới biết được rằng người hồi dương là như thế nào. Quý vị biết rằng những cái người bệnh nặng á, có trường hợp người ta hồi dương. Khi mà người ta hồi dương thì trong cái thời gian hồi dương đó người ta khỏe như người bình thường. Giống như là người ta nói rằng cái đèn mà trước khi mà nó tắt đó, nó phục lên, nó cháy to lên rồi nó sẽ tắt đó. Cái người hồi dương như vậy. Ai mà từng có gia đình mà cha mẹ bà con họ hàng mà bệnh đó, nuôi người bệnh đó, mà sắp chết đó, thì có thể thấy được cái trường hợp đó. Lâu nay chúng tôi chỉ nghe thôi, chúng tôi không biết. Nhưng mà trường hợp đó là lúc đó chúng tôi mới biết được rằng đó là cái người hồi dương. Thì khi người hồi dương người ta khỏe khoắn vô cùng, thành ra mình cứ tưởng người ta khỏe chứ không phải mình không biết người ta bệnh, mà không biết người ta sắp chết nữa. Thành ra như cái trường hợp của cô ta thì từ xưa từ nhỏ tới lớn cô chưa từng đi chùa. Nhưng mà trước khi chết cô là muốn nghe kinh, đó là cái phước báu của kiếp trước cô đã tu tập. Cô chính vì cô ấy tu tập cho nên rằng kiếp này tự nhiên cô đòi nghe kinh trước khi chết. Và chúng ta cũng vậy. Chúng ta mà trước khi chết mà chúng ta muốn nghe kinh thì đó là cái phước báu của chúng ta đấy. Cả cuộc đời của chúng tôi thì chúng tôi cũng có hai trường hợp. Trường hợp cô này là một, với trường hợp của cô gọi là cô Trúc Thanh, cái cô Phật tử của chúng tôi á, cô ấy đi Mỹ, sống ở Mỹ, rồi một hôm cô về Việt Nam thăm bà con. Cô về Việt Nam thăm bà con, ngày đến tình cờ cô bệnh, cô đi nhà thương khám phá ra là cô ấy bị ung thư gan. Thế là người thân gia đình bà con họ hàng á, giữ cô lại để mà dưỡng bệnh để chờ chết. Mà cô ung thư gan là tới cái thời kỳ bộc phát rồi, còn nửa tháng nữa là chết. Thì cô mới chối tranh lại cho chúng tôi được, cho bà con là ráng kiếm được ông thầy, ông thầy Giác Đồng á. Mà mẹ biết ông thầy Giác Đồng thôi chứ không biết ông ở chùa nào. Tại lúc đó cô ấy già bệnh nặng quá rồi, cô chỉ nhớ là ở cái khu vực đó thôi. Vậy mà gia đình đi mãi đi kiếm kiếm riết rồi cũng gặp chúng tôi, báo cho chúng tôi biết được rằng cô Thanh á, cô Phật tử Thanh á, cô ấy sắp chết rồi, cô ấy muốn gặp được thầy. Thì chúng tôi lên gặp cô ấy và chúng tôi cũng khuyên rằng cô ráng niệm Phật. Và cô nói dạ, con cũng lâu nay con cũng ráng niệm Phật. Thì chúng tôi cũng nói chuyện một chút cho cô nghe về đạo pháp, xong rồi nói rằng thôi ráng niệm Phật đi. Thì đó là cái hai cái trường hợp, một người gần chết và được nhân duyên là biết tới đạo Phật. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta tu làm sao mà tới ngày chết mà chúng ta chỉ mong được niệm Phật. Thì cái điều đó là điều rất là quý. Nhưng mà ngược lại chúng tôi xin thưa được rằng á, người ta thường nói một câu á, già rồi đổi tật, thì già đổi nếp. cái người già thường thường người ta sinh cái một cái tật hay một cái nếp gì đó. Chẳng hạn như có nhiều người á, từ nhỏ tới lớn rất là hiền lành, dễ thương, dễ chịu, đến khi già rồi tự nhiên đâm ra khó tánh, khó ưa, khó chịu. À, nhưng mà ngược lại cũng có người á, lớn tuổi tới già gần chết rồi đó, tự nhiên dễ tánh, dễ thương, và khi đổi tánh rồi chết. Và đa số chúng tôi đi tụng kinh cũng vậy, có nhiều gia đình Phật tử kể rằng người chồng hay người vợ cũng vậy, tự nhiên nó mấy hôm nay á, lâu nay ổng khó khăn với con cái gia đình, nhưng mà sao tự nhiên trong tuần nay cái ổng dễ tánh, ổng dễ tánh rồi cái tự nhiên một sau một tuần là ổng đùng xe ổng chết. Thì cái đó là cái một cái điềm nó báo được rằng người đó sắp chết sẽ xảy ra và cái tánh người đó sẽ đổi. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta coi chừng đó. Chúng tôi ở đây xin thưa rằng coi chừng đó. Chúng ta coi chừng mà chúng ta mà đổi tánh rồi đó, là coi chừng là sắp chết rồi đó. Ai thì nói như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta coi chừng luôn luôn mà tỉnh táo á, mà khi mà đổi tánh dữ á, đang hiền mà đổi dữ, đang tu mà không muốn tu nữa, đang đi chùa mà không muốn đi chùa nữa, thì cái đó là cái tánh đó là nguy hiểm đó. Bởi vì á, lúc mà mình đổi tánh như vậy mà mình chết đi á, thì xin thưa rằng mình đọa, bởi vì mình đang đổi tánh dữ mà. Cái tâm mình lúc đó đang là tâm dữ, cho nên là mình chết mình sẽ sanh vào cái cảnh dữ thôi. Còn cái người mà đang dữ hóa hiền á, giống như cái cô mà Phật tử mà chúng tôi vừa đề cập á, là cái cô đó là cái phước báu mà kiếp trước đã tu. Cho nên chúng ta tu làm sao mà tu? Cái đây chúng tôi xin thưa thiệt là chúng ta phải cẩn thận cái điều đó. Cẩn thận là cái chỗ là chúng ta bao giờ khi nào chúng ta đổi tánh, đang hiền mà hóa dữ, đang dễ thương mà chúng ta trở thành khó thương, thấy không? Đang mà vui vẻ mà trở thành sân si, thì cái đó là cái chúng ta phải để ý. Lỡ một mai vô thường nó đến, nó chiếm chúng ta đi, thì lúc ấy chúng ta nguy hiểm vô cùng. Thì nói tóm lại cái câu mà sắc bất gì không, không bất gì sắc, là cái câu này Đức Phật muốn nói rằng á, cái kinh Bát Nhã mà cái câu đó muốn nói được rằng á, là chúng ta phải cảnh tỉnh cuộc đời là vô thường. Vô thường nó đến nhanh lắm, nó đang là có nhưng mà nó biến thành không ngay bây giờ. Cái thân của chúng ta đang sống bây giờ nó biến thành không ngay bây giờ. Thì để diễn tả một cái câu ngắn gọn như vậy, thì ở một trong cái kinh tiểu bộ hoặc là kinh già, Đức Phật giải thích rõ hơn một chút cho chúng ta hiểu. Thì Đức Phật giải thích như vậy: sinh mạng này ngắn thay, trong trăm năm rồi chết, nếu ai sống hơn nữa rồi cũng chết vì già. Loài người sầu vì ngã, mọi chất phủ vô thường. Ở đây là chỗ này chúng tôi phải cẩn thận một chút. Loài người sầu vì ngã là chúng ta đó ôm ấp cái ngã. Mọi thứ khổ trên đời đều từ cái ngã của mình mà ra hết, chứ không có cái gì hết. Nếu chúng ta không có ngã, hoặc là nếu chúng ta mà xả bỏ cái chấp thủ ngã của chúng ta thì tất cả những khổ đau nó từ từ nó tiêu hết. Thành ra Đức Phật mới nói loài người sầu vì ngã, mọi chấp thủ vô thường, trống không là đời này, thấy vậy sống không nhà. Thì trống không là đời này là Đức Phật nói rằng chúng ta dù có sống 100 năm đi nữa rồi cũng chết, hoặc là vô thường nó làm cho chúng ta chết, cho nên là cuộc đời này nó trống không, nó trống rỗng lắm. Các loài người nghĩ rằng cái này là của tôi, tức là chúng ta sống ở trên đời thì chúng ta vì vô minh che lấp, cho nên cứ ôm ấp cho rằng á, cái này là của tôi, đây là nhà cửa của tôi, đây là xe hơi của tôi, đây là áo của tôi, đây là con của tôi, đây là chồng của tôi, vân vân. Tất cả những cái thứ đó, cái gì cũng cho rằng cái của tôi hết. Cái ấy bị sự chết làm hoại diệt hư tàn. Đức Phật nói rằng dù chúng ta nói rằng nó là của tôi đi nữa thì nó cũng chết thôi. Biết vậy bậc hiền trí không gọi, không hướng đến cái này ngã của ta, cái này là của ta. Cho nên Đức Phật dạy rằng nếu chúng ta có trí tuệ, là bậc hiền trí, là bậc có trí tuệ đó, bậc hiền trí có trí tuệ thì phải thường xuyên quan sát rằng cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta. Thì tức là muốn nói rằng của cải, vợ con, gia đình, danh dự, danh vọng, tất cả những cái đó nó tạm thời nó là của ta thôi, chứ rồi sau này nó cũng mất đi. Như những gì hiện lên trong giấc ngủ mộng mị, con người khi tỉnh dậy không còn thấy được gì. Đức Phật đây ví dụ như một cái hình ảnh mà khi chúng ta nằm ngủ thì cái gì mà chúng ta thấy nằm mơ, đến khi tỉnh dậy thì cái giấc mơ nó tan đi không còn gì hết. Thì cũng giống như vậy, cuộc đời của chúng ta sống, sống thì sống mà tuy là trăm năm nhưng mà nó đến nó mau lắm. Giống như chúng ta có người thì sống 30-40 năm rồi, chúng ta gấm lại cái thời quá khứ rồi chúng ta coi nó đâu có lâu gì đâu, nó như là một giấc mộng mà thôi. Cho nên Đức Phật nói rằng con người khi tỉnh dậy không còn thấy được gì. Cũng vậy, ở đời này người được ta ái luyến rồi sẽ chết mất đi, không còn ai thấy được. Ở đây Đức Phật nói rằng khi mà được ta ái luyến đó, tức là của cải ta, vợ con ta, gia đình ta, và thậm chí ngay cả chính thân ta nữa, mà ta mà ái luyến thì khi mất đi cũng không còn được gì hết. Các loại hạng người ấy được thấy và được nghe nên chúng được gọi tên, tên này và tên khác với người đã chết đi chỉ còn gọi tên không. Vì chỉ có tên xuông sẽ được còn tồn tại, tham đắm cái của ta chúng không có từ bỏ, sầu khổ và tham van cùng san tham keo kiết. Do vậy bậc hạnh sĩ sau khi bỏ chấp thủ đã sống một đời sống an ổn không khổ não. Thì ở đây Đức Phật muốn nói tới rằng khi chúng ta chết rồi thì tất cả đều biến hư không, chỉ cái còn lại là gì, chỉ còn lại một cái tên xuông thôi, cái tên mà chúng ta cúng cơm, cái tên mà hàng ngày chúng ta cúng thờ cúng ông bà. Thì 100 năm sau, sau khi mà theo thời gian định luật vô thường chúng ta chết đi rồi thì chúng ta chỉ còn cái tên để lại thôi. Và sau một vài 300 năm nữa thì cái tên của chúng ta cũng chẳng còn, chẳng còn ai biết ta tên gì nữa. Đó cho nên là Đức Phật mới dặn rằng cái người có trí là người biết tu tập. Và khi tu tập như vậy mới đem lại lợi lạc cho đời này, mới đem lại lợi lạc cho đời sau, và đem lại lợi lạc cho nhiều đời sau nữa. Thì đó là cái ý chính của cái câu kinh là sắc bất dị không, không bất dị sắc. Và còn những cái câu sau nữa, nhưng mà vì thì giờ có hạn thì chúng tôi xin để như kỳ tới chúng ta tiếp. Như vậy thì chúng ta tạm dừng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng.